Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hàn Trường sẽ nói về mộng, tức là dreams, theo quan điểm của Phật giáo. Xin kính mời thầy.
Yeah, cảm ơn chị A Loan và các bạn trong nhóm Radio Khai Tâm cũng như các bạn anh chị đang lắng nghe cái chương trình radio. Thưa các bạn anh chị, cái đề tài mộng đó là tại sao mình nói là bởi vì đó là một cái chuyện nó xảy ra gần như là người nào cũng có mộng, ít khi nào mà mình có thể nói là mình bây giờ có mộng, có nhiều mộng lắm, có những mộng đẹp, có những mộng cũng đẹp lắm, có những ác mộng lúng túng cả. Nếu mà mình nhìn vào trong cái lịch sử Phật giáo đó thì thật sự ra có bộ kinh nào nói về mộng không? Có, là nó nhắc về cái bộ kinh xưa nhất đó là Phật thuyết về xã về quốc vương đó, thập mộng, là 10 cái mộng của vua Ba Tư Nặc Vương mà thời đó, đó cái thời mà xa xôi của thời của Phật nói rồi, tức là thời Phật là đã nói về cái chuyện mộng rồi và ngài giải cái mộng của ngài Ba Tư Nặc Vương. Cái cuốn kinh đó được dịch vào cái đời Tây Tạng. Tây Tạng là các bạn biết cái đời Tạng này thì là sau khi mà tám quốc chỉ, tức là tám quốc mà đánh nhau xong rồi ấy, thì là đến đời Tạng. Thì cái Tây Tạng là từ khoảng 266 tới 316, cái khoảng thời gian đó rất là xưa, tức là cả mình nói là chắc bây giờ là cũng ngàn mấy trăm năm về trước rồi đó. Gần 2000 năm rồi. Tức là nói rất xưa là nhà Phật là đã có nói tới cái chuyện mộng rồi và Đức Phật đã nói chuyện mộng rồi. Nhưng mà có một cái bộ kinh ấy, mà thường được nhắc tới nhất thì nó là không phải là cái bộ nói về xã về quốc vương thập mộng mà nói về cái thất mộng của ngài A Nan. Thất mộng là bảy cái mộng của ngài A Nan. Thì cái đó là thuộc về Đông Tạng, tức là khoảng chừng 50 năm sau thì cuốn kinh đầu tiên mà nói về mộng, thì 50 năm sau thì có một cuốn kinh khác đó là họ dịch lại nói rằng là cái mộng của ngài A Nan. Thì đời Đông Tấn á, thì mình cái bộ kinh đó mới được ông Đàm Vô Lan á, là ông dịch ra tiếng Tàu, tiếng Trung Hoa. Thì các bạn biết á, nếu mà như vậy thì chứng tỏ rằng là đối với người Phật hay là trong nhà Phật đó thì cái mộng là cũng quan trọng lắm. Và thường thường á, hồi xưa lúc mà cái thời mà Đức Phật á, thì ngài không phải ngài nói về mộng, ngài còn nói về mộng, nhưng mà viết thành cái bộ kinh như vậy thì là sau này mình mới thấy. Nhưng mà đời Phật á, thì ngài vẫn nói về cái mộng như thường. Mà ngài nói cái mộng như thế nào các bạn? Ngài nói là mình mà làm chuyện ác thì mình sẽ có cái ác mộng, mà làm chuyện thiện thì mình sẽ hết ác mộng. Ngài chỉ nói dạng gì như vậy thôi, nhưng mà các bạn ngồi các bạn suy nghĩ là cũng hay lắm chứ. Thì tại đó là cái chuyện đó là nó nối kết cái chuyện hành động của mình hàng ngày và cái điều mình thấy ban đêm. Thì như vậy đó, bây giờ nói về cái chuyện mà án án mà mộng đó, thì mình, nếu mình đi vô sâu đó, thì có lẽ các bạn không có hứng thú gì. Nhưng mà nếu các bạn mà ngồi mình suy nghĩ về những cái chuyện mà ông án án ông thấy thì bạn bắt đầu thấy là nó đầy hứng thú. Bảy cái chuyện mà ông án án thấy là cái gì? Là thấy lửa bốc cao này, lửa nó bốc lên cuồn cuộn, thấy mặt trời mặt trăng nó đều ẩn mất cả. Thấy các vị tỳ kheo đó thì ở dưới nằm nước, mà những vị cư sĩ thì là ngồi phía trên thoát ra ngoài cả. Còn mấy ông thầy thì bị kẹt trong hầm nhớ bận vô cùng. Thấy cái bầy heo đó nó tới nó phá hút rừng chiến đang là cái là chỗ tốt đó. Rồi ông Anan thấy mình á thì đội cái nồi tu di nhưng mà không có cảm giác nặng như cả. Và rồi là thấy con voi lớn đó thì nó bỏ con voi nhỏ trốn đi mất. Rồi thấy con sư tử chúa đó, tức là sư tử vương đó, thì nó đâu là có bảy cái sợi lông mà nằm chết đó. Nó không biết tại sao chết, tức là sư tử vương tức là Phật đó. Thì những cái điểm mộng như vậy đó nó rất là ngạc nhiên. Mà các bạn biết cái thời đó đó, các bạn cứ nghĩ đi, đây là cái thời mà 2000 năm trước. Thế Đông Tạng dịch ra cái kinh này, tức là nó phải có một cái lý do gì để mình dịch ra được. Tức là người ta phải quan hoài tới cái chuyện mộng nhé. Thế còn không là kinh này nó biến ra làm cái gì? Tức là nó phải có cái chuyện gì trong cái thời đại đó để người ta mới muốn hiểu biết về cái mộng. Thế tức là cái hứng thú với cái mộng nó đối với người Phật giáo mình phải cao. Cho nên thời Đông Tạng đó, là 2000 năm trước người ta mới nói tới. Thế còn trước đó tại sao mà có rất nhiều cuốn kinh để dịch, tại sao không dịch? Mà là dịch cái cuốn kinh về mộng như vậy. Nhưng mà cái truyền thống mộng là nó đã đưa từ bên cái Ấn Độ giáo, là nó nói rất nhiều cái mộng. Tất cả những cái vị ở trong cái Hindu, từ Ấn Độ giáo là họ đều ít nhiều là họ cảm thông về cái bên trên là cái mộng. Ngài Shiva là không ngừng nhập vào mộng để mà dạy cho người ta thay đổi. Đó, thần Shiva đó. Thành ra là cái chuyện mộng đối với người Ấn Độ là chuyện mà rất bình thường. Cho nên khi mà các bạn nghe cái mộng của ngài Anan thì bạn đã ngạc nhiên, ủa cái mộng này là cái gì vậy ta? Thế nên cái sự ngạc nhiên đó đấy là đưa tới một cái chuyện mà rất là quan trọng, là cái thuật giải mộng và mình hiểu cái gì về mộng. Mà nói về cái thuật giải mộng, tức là mình nói rằng là cái mộng nó không phải là vô ý nghĩa, thì cái mộng đó mình không hiểu nó là ngoài cái gì. Cũng như là bây giờ các bạn đi chơi bên Japan, bên Nhật Bản đó, bạn thấy người ta nói bạn không hiểu họ nói cái gì. Bạn đi qua cái xứ Pakistan thì họ nói bạn không hiểu cái gì, đúng không? Bạn thấy họ cười, họ vui, họ nói nhưng mình không hiểu gì cả. Thì tại ra mộng là một cái ngôn ngữ mà mình không hiểu này, mà cái là bởi vì mộng nó không có cái verbal, nó không nói ra, nó chỉ là hình ảnh thôi. Nhưng khi bạn nằm mộng đó, thì bạn là không có cách gì để bạn nhớ lại được nữa, qua mất đi rồi. Và cái mộng hình ảnh đó thường thường là không có âm thanh, không có âm thanh, tất cả là mộng đó nó không có âm thanh đó. Cho nên mình rất khó mà mình biết được là ý nghĩa làm sao. Nhưng mà thí dụ như mình nói mình lấy chuyện bảy cái mộng của cái Đức Anan mà gặp ấy, thì nó nói như thế, đây là cái thời mạt pháp đó, là ông tiên tri cái thời mạt pháp. Tức là ông nói thì thí dụ như là bây giờ là mấy ông thầy ấy, ở dưới hầm, tức là bị sa vào trong cái bồn lầy, nhưng mà mấy ông cư sĩ ngồi trên cao. Ý nói là cái thời tu hành của mấy thầy nó bị xa lầy rồi. Họ nói con heo mà đi phá cái rừng chân đàn. Heo là cái vật đó, nô lệ, cái vật mà chỉ làm ăn uống thôi, tức là cái vật dục đó. Thì nó thẳng cái chân đàn, chân đàn là cái gỗ mà cao quý, cái gỗ mà gọi là đại biểu cho con người mà tu hành thơm tho vô cùng. Thì tức là bây giờ đó mình bắt đầu hiểu ra, tại ra là hơi đó người ta bắt đầu quan hoài tới cái gì, quan hoài tới cái ý nghĩa của cái mộng, tức là cái language, mình gọi là cái ngôn ngữ, cái language của cái mộng. Sau này các bạn sẽ biết rằng là tại ra có những cái ngôn ngữ rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Cái ngôn ngữ mình đang nói thì gọi là verbal language, tức là cái ngôn ngữ mà nó có được cái biểu tượng bằng cái chữ alphabet, 26 cái mẫu từ tạo thành, và nó có tạo thành một cái thế giới của ngữ tượng, tức là cái ngôn ngữ hình tượng đó. Nhưng mà cái thế giới thứ nhì đó mà nó cũng có cái ngôn ngữ gọi là cái thế giới, cái ngôn ngữ của cái thân thể, và cái body language, thì cái đó là universal, người nào cũng có cả, nhưng mà nhiều khi mình không biết. Thì dụ như khi bạn đứng ở chỗ nào đó, bạn nói chuyện với ai đó, mà bạn thọc tay vô trong quần cái đó, bạn nói chuyện ấy, thì có nghĩa là bạn có chuyện đó giấu, có chuyện đó bạn không nói ra. Thì cái đó là universal, tất cả mọi nơi là điều có chung chung ý nghĩa cả. Cho nên bạn biết cái câu chuyện nổi tiếng là ông Bill Gates, ông thọc tay trong quần mà này, mà tay kia thì bắt tay bà nữ hoàng Anh, mình nghe cái chuyện đó đó. Tức là người ta nói là disrespectful, nó không có cái sự kính trọng. Nhưng mà nói cách khác nữa là ông trong lòng ông có cái ý khác nữa, ông có cái ý là muốn bảo vệ cái gì của ông. Thế nên các bạn thấy, tức là cái ngôn ngữ của thân thể nó có nhiều cái chuyện để mà nó có thể nói được. Nhưng mà dường như mình không ai học cái ngôn ngữ của thân thể cả. Cho nên cái ngôn ngữ của thân thể đó, nó không phải biểu hiện bằng cái cách mình đi, đứng, nằm, ngồi, điều bò, mà cái áo nữa, cái quần nữa, cái đồ mình đeo nữa, là cái iPhone mình bỏ trong bọc nữa, và cái vali mình xách, cái xe mình ngồi, mình đi. Tất cả đó thuộc về cái ngôn ngữ của thân thể. Thì bây giờ còn một cái ngôn ngữ thứ ba vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình đó, là cái ngôn ngữ của mộng, dream, the language of the dream. Thì khi mà mình biết đọc được ba ngôn ngữ đó thì chắc là các bạn sẽ trở thành đó, một cái người mà gọi là thông suốt được cái thiên mạng của mình, biết được cái thiên mạng của mình là như thế nào. Cho nên đó, sau này đó, nhà Phật đó, thì mình có một cái loại ngôn ngữ mà Đức Quan Bồ Tát thường thường gọi là ngôn ngữ của tình thương. Làm sao mình biểu hiện cái tình thương qua ba cái chuyện là cái dream, cái mộng, cái thân thể và cái ngôn ngữ. Thì Quan Bồ Tát ấy, thì nói tới một cái loại ngôn ngữ mà universal nhất, là ngôn ngữ của tình thương. Tình thương biểu hiện cách nào? Tức là ngôn ngữ tâm linh. Cho nên mình đã có cái ngôn ngữ của cái thân thể, ngôn ngữ của cái miệng của mình, ngữ nghiệp, và cái ngôn ngữ mà của cái mộng của mình. Và mình còn một cái ngôn ngữ mà tâm linh cực cao lại là ngôn ngữ của tình thương, the language of compassion and love, love and compassion. Thì bây giờ đó, ngày hôm nay thì mình chỉ nói cái chuyện ngôn ngữ của cái mộng thôi đó, thì mình thấy là nó có một vấn đề rất lớn về cái ngôn ngữ của cái mộng, là bởi vì đó cái ngôn ngữ đó không phải ai cũng nói giống nhau cả, và cái mộng của mình hàng ngày đó không có người nào giống với người nào cả, mà mỗi chính mình đó, mình là không còn nói cái mộng của mình đó, cho rõ ràng được. Thì trước tiên có một cái điều trước tiên thì mình nên biết là cái mộng nó xuất hiện lúc nào. Thì bây giờ mình có đủ cái tài liệu để mình biết rằng cái mộng xuất hiện thường thường ở trong cái giai đoạn mình gọi là cái REM sleep, tức là cái REM đó, cái rapid eye movement, lúc mà con mắt mình nó bắt đầu nó thay đổi để mà nó restructure lại cái não của mình. Tức là các bạn biết khi mình ngủ một cái chu kỳ ngủ thường thường là 90 phút, thì lúc đầu là mình cái não mình nó chạy rất là mau, cái làn sóng rất là beta rất là mau, sau nó phải đi xuống, cái theta nó đi xuống thẳng, cái delta là cái làn sóng rất là chậm. Nó chậm như vậy thì con người mình mới bắt đầu mà đi vô trong cái trạng thái để cho mình repair, tức là mình may vá lại những cái chỗ mà bị hư, bị mòn, bị tear and wear, hư mòn đi trong cái thân thể của mình, cái tế bào đó. Sau đó rồi đó, cái thời gian đó của cái giấc ngủ đó thì rất là quan trọng. Nếu không ngủ đủ mà mình gọi là delta sleep đó, tức là nghỉ ngủ mà ngủ sâu đó, thì con người mình máu da, máu khổ lắm, và mình khó mà có cái trí nhớ được nếu mà mình không có cái loại ngủ thứ nhì gọi là REM sleep, là cái loại ngủ lúc đó đó. Cái làn sóng não nó không nằm dưới thấp mà nó lên rất là cao, và nó sẽ thay đổi hết cái cách mà mình tồn trữ cái memory, cái ký ức ở trong não của mình nó thay đổi, và cái não mình nó bắt đầu nó mới restructure lại, nó bắt đầu thay đổi lại. Thì bây giờ mình có một cái thí dụ rất lớn là thí dụ như các bạn có computer thường thường là bắt defragment và làm cho nó chạy cho lẹ đó, mấy cái đó mình tăng trữ cái dữ liệu lại cho hay đó. Thì bây giờ đó là con người mình từ cái não mình nó có cái thời điểm gọi là cái REM sleep đó, để mà nó restructure lại, nó cần tầm vài ba giây thôi. Thì như trong lúc đó thì con mắt mình nó chạy lung tung đó, thì bây giờ nó có những cái hình ảnh hiện ra thì gọi là mộng. Và những cái mộng đó, đó nó huyền bí là bởi vì nó không phải là nó có một cái chuyện để nó nói, nó có trăm ngàn chuyện nó nói không được, mà tại sao nó nói chuyện đó thì bây giờ mình cũng chưa phải là hoàn toàn là lý giải được. Hồi xưa đó, ông Sigmund Freud là một nhà mà tâm lý học hồi xưa bên Thụy Sĩ đó, thì ông lúc nào ông hỏi cái mộng gì của mình đã xảy ra cả, và ông nghĩ rằng những cái mộng đó, đó thường thường nó cho một cái áp lực trong người của mình, và áp lực đó, đó nó như từ những dục vọng mà mình không được giải tỏa, hoặc là những cái áp lực của cuộc sống làm cho mình bây giờ mình không thể nào đó mà mình có thể mình làm thực hiện được. Và nhiều khi đó là những cái áp lực trong cuộc sống đó, nó làm cho mình đó, phải dồn nén, phải đau khổ vô cùng. Và bây giờ mình không biết làm sao cả. Thì ban đêm đó, thì nó hiện ra để mà nó compensate, nó làm cho mình đó, là bớt đi những cái áp lực đó. Thì nó có một cái triết lý của nó. Nhưng mà học trò của ông Sigmund Freud là ông Carl Jung đó, thì nói khác, nó không, nhưng nó có cái vụ đó. Nhưng mà có cái vụ khác nữa là nhiều khi đó, là những cái mộng này đó, là nó không có cái nguồn gốc mà của sự đè nén, mà đó là cái nguồn gốc của nó là bởi vì đó, con người mình đó, nó có nhiều chuyện khác nữa. Trong một cái mà ông gọi là unconscious, là cái, mình bây giờ dịch là cái tiềm thức đó, thì nó có những cái chuyện của nó đó, mà nó có thể nói ra, nó phải nói lên, tức là cái ngôn ngữ của nó nói ra. Bây giờ mình cho một cái ví dụ bình thường đó, thì dụ như mình, nhiều khi mình đi, mình ăn, mình uống đó, hay là mình sống trong đời mình đó, khi mình ăn uống là bởi vì mình có nhu cầu ăn uống, mình phải cần ăn uống mình nuôi sống được. Nhưng mà có nhiều khi đó mình ăn uống là bởi vì mình bực bội quá, bực dọc quá, mình ăn nhiều. Mấy người mà bị depression đó, ăn nhiều, ăn quá nhiều, nhiều khi mình buồn quá mình ăn không nổi đó. Hoặc là nhiều khi đó nhớ nhung quá là mình cũng không ăn được. Nhiều khi đó mình không biết lý do gì đó, nhưng mà hormone chạy tầm bảy tầm bạ, sao mình ăn đủ thứ cả, mình ăn nghĩa là từ sáng đến chiều ăn kinh khủng luôn. Thành ra đó, nó có nhiều cái lý do cho một cái hiện tượng xảy ra, cho nên nhà tâm lý học đó, gọi là phân tâm học là ông Carl Jung đó, thì ông nói là không có nhiều lý do, là không phải bị đè nén đâu, mà cái mộng này có thể là có những cái nguồn gốc ở trong cái unconscious, trong cái tiềm thức sâu xa hay là cái vô thức sâu xa của người của mình đó, mà nó có những cái biểu tượng, có những cái tính chất đó mà mình không thể nào đó mà mình cứ nói cái này là chỉ là sự dồn nén, hay là cái này chỉ là cái vấn đề của cá nhân, hay là cái này là của dục vọng phát sinh ra. Thì cái đó nó đưa tới những cái suy nghĩ mới của bây giờ, và bây giờ người ta cần phát triển để biết rằng cái mộng nó có nhiều cái gốc gác hơn, và con người mình là có thể tùy theo cái văn hóa nữa. Thì dù một người ở Việt Nam mình nằm mộng khác với một người Việt Nam ở Mỹ nằm mộng nhé, đó rõ ràng lắm. Thì dù như người Việt Nam nằm mộng mà thấy đi Las Vegas chơi đó, thì nó khác với một người Mỹ ở Mỹ đây mà nằm mộng thấy đi Las Vegas. Cái đó, hai cái đó nó khác nhau, mà tại vì người Việt Nam mình có thể chưa hề bao giờ đi Las Vegas đó, thì nghĩ rằng đó, thầy nói người Việt Nam thì không hay bằng người Đài Loan. Tại vì thầy gặp rất nhiều người Đài Loan, họ nói ôi trời, tôi mà tới tôi phải đi tủ trấn, tức là cái chỗ thành phố mà gọi là gambling city, đổ thành đó. Thế đó, thầy hỏi ủa tại sao, thì họ nói đây là cái mộng tưởng của tôi, tại vì tới đó chơi tôi thấy nào là có những cái tòa nhà New York, những cái tòa nhà mà cái pyramid, những cái tòa nhà nào ôi là cái chỗ đó là cái chỗ sung sướng nhất, họ mộng tưởng đó. Cho nên đó, những người đó họ không phải là giàu có gì như bên Đài Loan, nhưng mà họ thích, họ nói nếu mà tôi đi được như vậy là tôi giống như tôi đã tới được cái chỗ kỳ quan của thế giới, thì tức là tôi mãn nguyện lắm. Tức là cái sự mong ước là muốn chứng minh là mình một người thành công đó, thì là mình tới chỗ đó. Còn bây giờ đó, các bạn mà mộng đi Las Vegas thì là không phải là vì muốn chứng minh là mình thành công, mà mình đi là bởi vì nhiều khi là mình muốn đánh bài quá, hay là mình là có một cái lý do gì khác, một cái động cơ gì khác trong đó đó. Mà nhiều khi đó, thí dụ mình muốn đi quá nhưng mà vợ không cho đi này, mà vợ cứ bắt không cho đi hoài, tự nhiên bây giờ mình phải mộng để mình compensate lại, mộng để mà mình gọi là mình cảm thấy cái pressure and release. Thí dụ như vậy là mình cảm thấy là cái áp lực đó nó giải tỏa ra. Hoặc là nhiều khi khác là nhiều khi mình có người bạn nào ở bên Las Vegas là mình muốn đi thăm. Thế nên là có nhiều cái lý do khác hơn là một người mà họ mộng tưởng khác. Cho nên cái hình ảnh mà mộng đó nó cũng đòi hỏi mình phải hiểu đó là mỗi người và mỗi lúc, mỗi thời điểm nó khác nhau. Cho nên người ta thường người ta phân cái mộng ra làm hai cách để mình giải thích rất dễ hiểu. Một đó là mình gọi là cái generic, tức là cái mộng đó là nó là một cái biểu tượng gì mà bất kỳ một cái văn hóa nào đó, một cái nơi nào thì nó cũng có ý nghĩa giống nhau. Thí dụ thì như bạn đang ngồi như vậy trong năm lúc mộng đó, mà bạn thấy bạn ngồi lên mây, bạn thăng lên, bạn đi lên như vậy, thấy sung sướng mà cùng ánh sáng nó tỏa ra, đương nhiên là cái chuyện này là chuyện tốt, chuyện này là cái chuyện nói bạn đang tới một cái chuyện gì, làm việc gì, hay là đang thăng hoa tâm linh gì đó. Nếu mà bạn là cái mộng bạn đó, bạn từ trên lầu 10 tầng rớt xuống, hoặc là bạn từ đến ghế rớt xuống, hoặc là bạn rớt xuống chỗ nào đó, hay là bạn rơi vào trong cái không gian đó, thì cái mộng đó có nghĩa là rõ ràng là mình đang đi thất bại, mình đang ở trong cái chỗ mà mình chơi với tuyệt vọng vân. Tức đó là generic, tức là người nào cũng có thể có cái mộng đó cả. Nhưng mà có những cái mộng đó là mình phải giải thích bằng cái văn hóa. Tại vì như hồi nãy thầy nói là một người mà Việt Nam hay là người Đài Loan mà họ mộng về cái Las Vegas đó, thì nó khác với mình ngồi đấy, hay là khác với người ở trong Las Vegas mộng về Las Vegas đó. Thành ra là cái bạn biết mấy cái đó nó khác nhau. Và nhiều khi cái mộng này là mình thường thường nói cái chữ là mình vỡ mộng, tức là nó không đúng với cái sự thiệt xảy ra này. Nhưng mà có những cái mộng đó mình gọi là prophetic, là nó rất là chính xác. Cái người mà nổi tiếng nhất ở trong lịch sử của con người của mình là cái ông Nostradamus, là ông đứng ông khuấy, ông đi vô trong cái trance, đi vô trong một cái trạng thái mà giống như mê man, là ông khuấy cái nồi của ông này, thì là ông làm cái nước đó ông uống vô, nhiều khi ông nằm trong mộng ông thấy hết tất cả những chuyện khác. Có khi ông quấy cái nồi đó đó, cái nồi gọi là huyền bí, bỏ những cái thuốc trong đó lên đó. Thì có lẽ là những cái thuốc, những cái nấm, những cái này đấy mà làm cho ông say đấy, bạn biết không? Thì ông thấy trong nồi này hiện ra chuyện này chuyện kia. Có khi là ông phải uống cái nước đó vô, ông nằm xuống ông ngủ ông mới thấy được cái chuyện của cái tương lai thôi. Nhưng mà cái đó, những cái mộng đó nó rất là prophetic, là mình thấy là mình biết chắc đó, là nó sẽ xảy ra. Sấm, cái sấm gọi là cái sấm của ông Nostradamus là nổi tiếng vô cùng. Nhưng trong lịch sử của mình ấy, thì mình có ông Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn, là mộng là ông ở Hoa Lư, mà ông mộng là cái thành Thăng Long, hả, con rồng bay lên ở Hà Nội cái vùng đó, cho nên sau đó ông dời đô qua bên Thăng Long. Hay là cái mộng của ông Gia Long vào khoảng năm 1801 là 2 gì đó không biết, thì ông ở gia đình ấy, rồi ông đi tìm, muốn đi tìm một đặt một chỗ chiến lược, thì ông nằm mộng thấy có một cái bà già chỉ cho ông biết cái vùng đất đó, và tại ra vùng đất đó là Huế, vùng Thừa Thiên. Cho nên sau này là ông tới đó, ông dời cái đô tới đó, và ông đặt lên cái chùa đó là chùa Thiên Mụ hay là Ninh Mụ. Thì cái chữ mù đó có lẽ là bà già, nhưng mà cái mù đó tiếng Tàu viết đó, thì là nó không phải là bà già, nó có mắt mà nhìn thật là xa. Nhưng mà đại khái là vua Gia Long đó là có một cái mộng mà mình gọi là prophetic, là thấy trước được. Cũng như đức mẹ của Đức Phật Thích Ca, bà Maya phu nhân đó, thì trước khi đẻ ra Phật đó, từ khi có thai đó, bà đó là mộng thấy con voi trắng sáu ngà nó đi vô bên hông bên phải của bà. Thì sau đó thì bà mới sinh ra Đức Phật Thích Ca. À, thì cũng hay lắm, Phật Thích Ca cũng hay lắm. Khi mà Đức Phật mà sắp sự nhập diệt đó, rồi nhập diệt thì ông An An đó, ông có cái mộng mà các bạn vừa thấy đó, là cái mộng mà là sau này là sẽ bị mạt pháp, sẽ bị đủ thứ chuyện cả. Cho nên ông rất là sợ, ông tới ông hỏi con có bạn cái mộng như vậy làm sao mà giải được. Thì Đức Phật nói cái mộng này là cho biết là cái sự suy sụp của đạo Phật trong tương lai. Và cái mộng thứ bảy cuối cùng đó, rất là dễ sợ, là cái mộng là Đức Phật sẽ ra đi, là con sư tử đó mà nó chết, sư tử vương nó chết. Tôi nói như thế các bạn thấy rằng là cái mộng đó, tại ra nó là một cái ngôn ngữ đó mà mình không thể không nên hiểu. Và ở Tây Tạng cũng như là Nhật Bản và Ấn Độ, họ đều có một cái môn đó, là muốn học làm sao đó mà mình vào trong mộng để mình sẽ giải được những cái chuyện trong mộng của mình. Thì đó là một cái dream yoga đó các bạn, một cái loại dream yoga đó, là đi vào trong mộng và làm. Thì các bạn biết sau này đó, mình có một cái loại mộng mà có lẽ có nhiều bác cũng có cái kinh nghiệm, mình gọi là cái lucid dream, tức là cái mộng đó mà nó ba chiều, tức là mình vậy, mình nhìn vào, mình có thể nghe âm thanh, mình thấy, mà mình thực sự đi vào trong đó, rồi mình thấy rõ ràng câu chuyện đó, mình nghe được tiếng, rồi mình nhìn cái này, nhìn cái kia, rồi mình đi vòng vòng, mình quay, rồi mình đi ra lại. Đó, có cái mộng này hay như vậy đó. Và trong cái dream yoga của những người mà họ tu đó, thì họ chuyên tu để mà đi vào trong mộng, để mà họ đi xuống cái tiềm thức của họ, để mà họ bắt đầu sửa đổi những cái tập tánh này nọ, vì họ bắt đầu biết được là hồi xưa họ làm những cái gì sai lầm này nọ, bây giờ làm cái gì để mà không có bị cái áp lực đó. Thí dụ có nhiều người cứ nằm ác mộng là mình cứ thấy là mình cứ rớt xuống địa ngục hoa, thì tại đó là bởi vì cái người đó làm ác nhiều quá, nhưng mà họ không có sám hối, bây giờ tự nhiên là họ thấy họ bị rớt xuống địa ngục. Thành ra trong cái trường hợp đó thì là họ sám hối, thì là hết mộng liền. Đấy. Có những cái mộng là lạ lắm, thì có những người họ nói với thầy nghe là lạ lắm, nên là cứ mỗi lần gặp khó khăn thì họ lại mộng về cái người đó, rồi họ tới giúp cho mình, cứ lần nào vậy cả. Thì mình gọi giống như là mình gọi là một cái vị mà bây giờ gọi là cái thiên thần mà bảo vệ cái bộ màng của mình vậy đó. Thì cái chuyện đó nó xảy ra rất nhiều người đó. Thì thầy có vài ba người là cũng nói với thầy cái chuyện đó, là họ có những cái vị mà thiên thần, là lúc nào họ có khó khăn là nằm mộng là họ thấy người đó về, mà nằm về thì là mình là có thể là làm việc tốt lại. Nhưng mà các bạn biết á, mình đừng cứ nghĩ một cách xa xôi rằng là những cái vị đó ở trên chỗ này chỗ kia, mà phải nghĩ rằng đó là cái sự vận hành của cái ngôn ngữ, của cái mộng, của cái tiềm thức của mình, của cái con người chính mình, chứ không phải là bên ngoài. Chỉ có những cái chuyện mà đặc biệt khác đó, là mình thấy như thế này nè, nhiều khi đó cái ngôn ngữ, vì là cái tâm của mình á, trong nhà Phật nói là sự suy nghĩ của mình, cái óc mà suy nghĩ này nọ đó, thì nó thuộc về cái địa lục ý thức, là cái thức thứ sáu, là cái não của mình á, có lúc đứng, có lúc là chạy, lúc mà mình ngừng mình không nghĩ nữa, thì là thiếu như bác lúc bà đánh á, tai chi bà làm yoga này nọ vân vân, hay là như khi bà lái xe đó thì bà không có suy nghĩ gì cả, thì không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà cái não vẫn còn sống ở đó. Thì lúc bạn ngủ đó thì cái não đó nó vẫn làm việc chứ, thì cứ làm việc thì nó có cái ngôn ngữ của nó, thì cái ngôn ngữ của nó đó thì mình gọi là mộng. Thì nhà Phật đã gọi đó là cái mạc na thức, là cái thức đó mà nó làm cho cuộc sống mình liên tục. Cũng như là bây giờ nếu bạn nói bạn chết, bạn nói bạn ngủ là bạn chết đó, thì nó vô lý. Ngủ thì là chỉ là sự tiếp tục của cái mà thức thôi. Thì cái mà tiếp tục mà liên tục mà nằm ở dưới đó thì gọi là cái mạc na thức, là cái thức đó mà làm cho cuộc sống mình tiếp tục hoài, dù là mình ngủ hay là mình thức hay là mình mê man. Do đó đó, đó là một cái mà lý thú vô cùng đó về cái chuyện mộng, là cái người nào có cả, thì thầy sẽ dành một cái thời gian đó, trong bài kế tiếp hay sau đó đó, để mình nói cho các bạn nghe đó, là những cái chi tiết mà nó rất là đi sâu vào trong cái chuyện mà dùng cái mộng như thế nào để cho mình có thể đó là tu hành. Mình có những indication gì, những cái chuyện gì để mình biết là mình nên dùng cái mộng đó để mình sửa đổi. Nhưng mà gần đây thì là trong lúc này, cái bài mà thầy nói này thì là có một cái phim cine rất là hay để mà thầy kết thúc cái bài ngày hôm nay, là cái phim nói về cái mộng đó mà rất là hay. Cái phim này gọi là BFG, là Big Friendly Giant. Thì nói về đó một cái câu chuyện của một cái cô, những con gái nhỏ đó, tên là Sophie. Cái cô này đó, nằm trong cái nhà mình gọi là nhà mồ côi, nhưng mà cô bị một cái ông đó, rất lớn, to lớn, lớn vô cùng đó, là ông bắt cóc cái cô này đi. Thì bạn phải đi quay phim này mới được, nó đang chiếu bây giờ. Lúc mà bạn đang nghe thì giảng cái bài này thì đang chiếu trên hiện trường. Thì thưa các bạn biết đó, là cái phim này nó rất hay, là bởi vì cái ông này đó, ông là Big Friendly Giant này, là gọi là BFG này đó, thì ông này đó, ông làm một cái nghề đặc biệt lắm, là ông đi lấy cái mồng, rồi ông bỏ cái mồng này vô trong các con nít, các mọi người để cho nó có cái mồng tốt. Ông làm cho tất cả những cái đứa trẻ đó nó có cái mồng tốt đẹp hơn về cái tương lai của nó. Nhưng mà ông này thì là ông là bị một cái loài đó mà giống như là troll, một cái người khổng lồ cự nhân khác đó ăn hiếp. Và cái bọn cự nhân kia, chỉ người cự nhân đó, cái người mà khổng lồ khác đó, là chỉ muốn làm sao mà đi ăn thịt nít thôi. Thì cái phim này nó có một ý nghĩa rất là hay. Thứ nhất là đầu tiên bạn nên đi quay về này, là cái phim này của Steven Spielberg. Đó là cái phim thầy bạc đi quay là hay rồi. Nhưng mà cái phim này là hay cái chỗ như thế này này. Câu chuyện này là của ông Roald Dahl. Và ông Dahl này là ông viết. Thì cái ý nghĩa nó như thế này này, là con nít là cái tượng trưng cho cái thời đại của cuộc sống của mình bây giờ. Anh em chúng mình là có con cái này nọ, thì cái thanh niên bây giờ, cái tuổi thanh niên, tuổi thiếu niên bây giờ mình á, cái mộng nó càng ngày nó càng biến mất, thì những cái điều mình muốn làm nó càng ngày càng không có. Các bạn biết rằng là đến năm 2030 thì United Nations, tức là Liên Hiệp Quốc, họ nói rằng là có cả 110 mấy triệu đó là đàn bà con gái đó ở khắp thế giới, như là Phi Châu rồi nọ, nước thứ 8 quốc gia là họ phải đi cưới, 18-19 tuổi họ phải đi cưới chồng rồi, họ có con rồi và họ sẽ không có cái tương lai gì cả, bởi vì là họ nghèo quá. Và bây giờ đó là cái số người đó là tị nạn cũng có này, là người nghèo cũng có này, thiếu cái văn hóa, cho nên họ sợ rằng là trong tương lai đó là mình sẽ có rất nhiều gọi là cái teenager moms, rất trẻ là đã đi lấy vợ lấy chồng rồi, tức là có những người họ muốn cái mộng mà không có nữa. Và bây giờ bạn thấy có một cái hiện tượng khác, bây giờ là những người trẻ như cái 40 tuổi là vẫn còn sống với cha mẹ vì là không có cái mộng, họ bị vỡ tan ra bởi vì cái kinh tế và những cái chuyện khó khăn trong đời, vân vân. Thế nên nói một cách khác đó là cái mộng đó thì nó có một ý nghĩa khác. Cái mộng đó là cái lý tưởng của mình, nó không còn là cái mộng mà mình bắt đầu lúc mà bắt đầu nói cái bài này là cái gì. Nhưng mà cái mộng đó nó cũng có một cái điểm chung là cái mộng đó là cái ngôn ngữ của cái tiềm thức mình. Thì thưa các bác đó, trong câu chuyện của phim này đó, thì cái ông này đó là một người vĩ đại, là ông đi cho cái mộng cho người ta, mà ông hay cái chỗ đó, là ông cho cái mộng người ta là ông trở nên invisible, là không ai thấy, ông trộn kiểu nào đó mà không có người nào thấy cả. Thì bây giờ đó là trong đời mình là mình cần những cái người mà BFG, những cái người đó mà có thể làm cho cái thanh thiếu niên về sau nó có cái mộng tưởng chút, nó có cái mộng đẹp một chút và thực hiện được cái mộng. Mà cái đó là cái cần thiết nhất của cái đời bây giờ, là mình phải làm cho cái thế hệ tương lai nó có cái mầm, và nó phải nghĩ tới cái tương lai, không phải là một cái thế giới mà cái chiến tranh, không phải cái thế giới lúc nào là cũng tuyệt vọng cả, mà tương lai là một cái thế giới đó mà mình có thể làm chủ và mình có thể sửa được cái thế giới của cái lý tưởng của mình. Cho nên cái đó là cái mà rất là quan trọng, một cái đặc tính quan trọng nhất đó, mà tại sao ông A Nan đó là ông có cái mộng mà bảy cái chuyện là xảy ra rất là tệ hại vậy? Vì ông mộng đó cho biết cái lý tưởng ông sẽ ngừng lại khi mà bảy lần lần nhé. Khi mà cái mộng này hiện ra là cho biết rằng là ông sẽ không tu được nữa rồi. Cho nên Đức Phật mới dạy không, con vẫn còn tu được. Nếu mà con chịu khó làm cái này nè, chịu khó làm cái kia nè, chịu khó làm cái nọ. Thì những cái ác mộng đó là giống như thử là nó đánh tan đi cái lý tưởng của mình. Cho nên mình phải cần sống trong những cái mộng đẹp, và mình cần làm sao để cái mộng của mình đó, là nó truyền lan tới những người khác và tất cả mọi người sống với một cái lý tưởng nó cao thượng hơn. Nên cái phim này rất là đáng quay để mình thấy rằng đó, là mình rất cần những cái người gọi là BFG, những cái người mà lớn vĩ đại, cái người vĩ đại đó. Trong phim sinh nó không biết làm sao mà nói tới một cái người vĩ đại được, cho nên nó hình dung cái người đó rất là cao to hơn 24 feet các bạn, 24 feet tức là nó cao kinh khủng lắm, cao hơn gấp đôi cái trần nhà các bạn nữa. Và mình cần những cái người đó để mà đem cái mộng tưởng tới cho cái thanh thiếu niên, những người trẻ sau này của mình. Và bạn qua phim đó thì bạn thấy rằng đó, là mình đối xử với cái người ác đó, mình không có giết họ, nhưng mình để cho họ sống ở nơi cái nơi đó mà không ảnh hưởng được cái thế hệ tương lai. Và cái phim đó là cũng nói tới rằng cái mộng của con người chúng ta hay là cái lý tưởng sống của mình đó là một cái ngôn ngữ rất quan trọng. Cho nên mộng nhiều khi nó prophetic, là nó nói tới cái tương lai, premonition, nó có thể cái lời cảnh cáo. Và mộng cũng có thể là một ngôn ngữ mà cái lý tưởng của mình cho biết đã làm được hay không làm được, thực hiện được hay không thực hiện được. Thành trong một lần khác thì xin tiếp tục cái đề tài mộng này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, mà chúc là các bạn mà nghe xong tối nay mà ngủ thì có nhiều mộng đẹp.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download và các bài giảng của thầy. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.